Phật pháp trong sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Con nay nghe thấy chuyên trì tụng, nguyện rõ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con cung thỉnh Sư Tổ Kim Cang Nguyên Giác đăng tòa pháp bảo khai thị tâm chúng sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 19 tháng 6 năm 2016 dương lịch, tức là ngày rằm tháng 5 năm 2016 âm lịch. Bần ni Kim Cang Viên Giác xin được mượn tiếng chuông xuất hiện trong pháp giới chúng sinh, chào các vị tôn túc và các chư thiện hữu trí thức cùng các vị Bồ Tát xuất gia cũng như tại gia Bồ Tát, với tất cả các thiền sĩ trong thiền tông tại khắp năm châu, mượn tiếng chuông để nhắc nhở các vị trong pháp giới chúng sinh, tất cả các vị đang tu còn đang mơ màng, hãy mau mau thức tỉnh. Vì trong thế giới của các vị, của chúng ta, cái quả địa cầu đang xoay trong cái trục thay đổi, bao nhiêu là thiên tai xuất hiện, cảnh màn trời chiếu đất, cũng như trong thế giới có cả động đất, quả tai, gió lốc, thủy triều dâng lên, chuyển động. Trong không gian chúng ta ở, khí trời cũng biến hóa, bao nhiêu là gió gây ra không biết bao nhiêu là bệnh tật. Trong lòng đất cũng có phát ra những tiếng kêu của chúng sinh kêu vang. Từ trong trái đất, trong quả địa cầu, dưới địa ngục đã gây ra không biết bao nhiêu là sự ác đạo. Chúng không ngừng sát hại chúng sinh vô tội. Các vị biết tại sao mà Bần Ni phải nói là chúng ma từ địa ngục không? Vì con đường của chúng ma từ địa ngục, chúng lúc nào cũng suy nghĩ toàn là những chuyện ác. Chúng luôn lúc nào cũng hưởng thụ và bất chấp những thủ đoạn là những chuyện như xấu đến đâu, ác đến đâu, cho đến mức độ nào chúng ma cũng không có chừa. Chúng ma không cần biết đến những hậu quả sẽ xảy ra cho những người chung quanh, hay là những chúng sinh chung quanh có bị đau khổ đến đâu, chúng cũng không cần biết. Vì bản thân của chúng ma từ địa ngục này, chúng luôn luôn lúc nào cũng được thừa hưởng những sự hứa hẹn của thiên ma. Trong tương lai, chúng chết đi, chúng sẽ được những gì mà thiên ma dối gạt. Các vị biết tại sao không? Tại vì các chúng ma đó là chúng mê, chúng ngu. Vì cái sự mê tín dị đoan của những thiên ma nó hứa. Vì chúng ma đang cai trị sự hứa hẹn xảo trá, hứa dối trá, đã làm cho chúng ma con, vì sự dối gạt này mà chúng ma con đã gây không ít bao nhiêu là sự đau đớn cho những người xung quanh, cho những chúng sinh trên thế giới. Hoàn cầu này chúng ta đang ở, và đã và đang, chúng thiên ma đang cai trị chúng ta, đang cai trị cái thân giả của chúng sinh, đã gây ra rất nhiều sự khủng bố, khủng hoảng cho thế giới, cho hoàn cầu nói chung. Vì tất cả thấy, nghe hay biết, và vô số chúng sinh trong khắp nơi, chúng đang đam mê những vật chất, mê tài, mê sắc, mê danh. Cái đam mê của những cái sự gây cho bản thân, mang những sự nặng nề trong hành phạt do nơi tội ác này, nên chúng ma để nhận lãnh trong kiếp, những kiếp sau mang lông đội sừng cho những sự ác chúng đã gây ra. Bao nhiêu là cái, những cái gây của chúng sinh, của những chúng ma đó, đã làm cho chúng sinh chịu những quả báo mà chúng ma nó đã mang, những cái chuyện nhân quả của chúng ma. Chúng thiên ma nó không bao giờ nó báo động cho những chúng ma nhỏ đó trước biết là chúng ma nó đang ở trong địa ngục, và thế giới của loài ma kia là nó đang ở trong địa ngục. Bần ni nói đây là nói những chúng sinh đang tu tập, đang tập tu, hãy nhìn để tìm những trí huệ thật sự của mình. Đừng có mê lầm, đừng có mê tín dị đoan. Những manh sư đã hứa gạt là chúng ma. Hãy nhận được, hãy thấy được những sự báo ứng do những làm của bản thân. Đừng có nên nghe những chúng ma, những thiên ma nó đã hứa, nó khen tặng những sự mê tín mê lầm đó, những sự mê lầm dối trá dối gạt mà đem lòng tin thiên ma. Bần ni thật tình muốn các vị hãy nhìn xem bề mặt và bề trái của thiên ma. Vì chúng sợ rằng các vị Bồ Tát xuất hiện ở trên thế giới này sẽ làm những cái gương hạnh giải thoát mà dìu dắt các chúng sinh để thoát ra những sự cai trị hành hạ. Vì chúng sinh đang bị thiên ma nhốt trong ngục tối, tối thui, tối om, mà làm cho trí huệ của chúng sinh không phát khởi được vì không có ánh sáng. Những sự mờ mịt bị nghiệp lực xấu ác che đi, làm mờ đi cái ánh sáng, chỉ để được nghe mệnh lệnh của thiên ma. Cũng như chúng ma thường nói, chúng thương ma lúc nào cũng nằm ở trong trí của chúng sinh, nhắc nhở như vậy nè. Hãy hưởng thụ đi, chỉ sống có một kiếp thôi, đời sống quá vui, hãy hưởng những cái vui vẻ trên thế gian này. Vì thế gian này, nên nhớ, chúng ta nên nhớ như vậy. Thiên ma nhắc này nha, hãy làm quân tử, phải biết rằng nếu là người, phải nhớ cái câu này nè, các chị nghe cho rõ nha. Chúng ma, thiên ma nó nói cái câu này mà ma nhỏ như là chúng sinh bây giờ chưa tu. Bần ni thường nói là sao? Chưa tu, người nam thì ma nam, người nữ là ma nữ. Nhưng mà khi có phước á, nhiều nó lên từ từ nó thành ma vương. Đó. Đây là những lời nói của thiên ma trong tâm trí của những kẻ ác, lúc nào cũng nhắc nhở chúng. Cái câu mà vô độc bất trượng phu, các chị nghe rõ ràng ha. Đây là vì người đàn ông, như thiên ma nó nói, nếu là một người đàn ông mà không có gia tài bằng xương máu để chiếm lấy, là luôn luôn phải là kẻ chiến thắng để giành được, để chiếm hữu những sở hữu của chúng sinh khác, mà phải sống nghèo hèn, nghèo khó, thiếu thốn, làm không dám hành động bạo tàn, bạo động, phá những tài sản, những gia tài của những kẻ giàu hơn mình để mình đoạt được, để mình lấy được, và luôn luôn sống lúc nào cũng phải cúi đầu vân vân dạ dạ, thì những kẻ hèn yếu như vậy, nhu nhược như vậy, thật là ngu ngốc. Để những kẻ khác cai trị mình, sai khiến mình và bảo vệ mình, như kẻ bệnh hoạn không khỏe mạnh, lúc nào cũng để kẻ khác sai khiến mình, mà không nhận lấy, không giành lấy những tài vật, không giành lấy những vật của những người chung quanh. Những kẻ đắng, những kẻ như vậy, hèn yếu như vậy là không phải là đàn ông, tất nhiên không phải là đại trượng phu. Đó là thiên ma nó nhắc nhở trong cái tâm của những người đàn ông. Tức là thấy tài sản thì phải tranh tài, tức là thấy sắc thì phải tranh sắc, hoặc hay như thế nữa là đàn bà, là người đàn ông thì phải thấy đàn bà đẹp, thấy người đẹp là phải chiếm hữu lấy cho bằng được. Người đẹp càng nhiều thì xây đắp cho mình, bản thân mình, vợ lớn, vợ nhỏ, thê thiếp càng nhiều, mà phải là người đẹp chung quanh thì mới gọi mình, mới gọi mình là anh hùng, mình mới là những người mà hạng nhất trên thế gian này. Đó mới là thỏa lòng của người đàn ông, đó mới gọi là đàn ông. Đó là thiên ma lúc nào cũng nhắc nhở những người đàn ông như vậy. Sống như vậy mới thỏa được lòng của ta. Bản ngã của chúng sinh chưa tu bạc ác, lúc nào cũng nghĩ như vậy. Còn là nếu là người nữ, là trong nữ giới mà có cái tâm hồn như vậy, người nữ phải tranh sắc đẹp để coi như mình phải là người đẹp nhất thế gian này, phải có tiền mới được, vì không muốn là một người vợ nghèo, mà phải sống người đàn bà, người nữ mà trong cái thế giới xấu của thiên ma đặt để đó, sống là phải ở trong nhà lớn, tiền bạc phải nhiều, để khi mà những người nữ này muốn gọi mây thì có mây, gọi gió là phải có gió. Mọi người chung quanh phải cúi đầu vân vân dạ dạ, phải tranh giành. Người chồng thì phải là người chồng lý tưởng nhất, phải có danh to, phải có danh cao, nói tiếng nào chúng sinh phải sợ, phải nói lớn tiếng, ăn to nói lớn. Cho mọi người xung quanh phải khen ngợi, phải trầm trồ, bất chấp thủ đoạn. Hoặc nếu có những người mà đã có chồng rồi, vì hoàn cảnh như là chồng bận rộn, chồng nghèo, chồng đi làm xa, thì như thế nào? Hoặc là người vợ vì người chồng quá nghèo mà phải mua gánh, mua bán, tảo tần, sớm hôm, đi sớm, về tối, mua xa bán gần để phải nuôi chồng và nuôi con, cũng như người chồng phải đi làm xa, bỏ vợ bỏ con để có tiền về nuôi vợ nuôi con. Từ người ở lại cũng như người chồng hoặc người vợ thì quá ngoại tình, để cho dục lạc, cho sung sướng cho bản thân, mà không cần nghĩ đến cái người hôn phu hôn thối của mình đau khổ sống phải cực khổ như thế nào. Quên đi sự tình thân và quên đi sự chung thủy cũng đã tạo không biết bao nhiêu là gia cảnh, gia đình cho nhiều nhà phải tán gia bại sản. Quên đi tình nghĩa phu thê, quên đi tình phụ tử, tình thâm kia đã trở mặt làm cho kẻ đối phương, cho vợ hoặc chồng mình đau khổ. Bỏ vợ, bỏ con, bỏ chồng, bỏ con theo những người tình nhân để mà sống trong sự hỷ lạc của mình. Hoặc là đem vợ đẹp, hoặc là đem con gái đẹp đi bán rau để lấy tiền cờ bạc, vì cái thân ghiền, nghiện thuốc ma túy hoặc cần cờ sa, mà làm những hành động hoặc là ăn cướp, hoặc là cướp tài, hoặc là ăn trộm, làm những hành động như trên, hay đang suy nghĩ trong tâm phải làm như thế nào. Cảnh ma lúc nào cũng chinh phục những kẻ còn ngơ ngác, chưa phân biệt được đâu là tốt, đâu là xấu. Sống thật là vô nhân, không có nhân đạo. Và những người này là có những hành vi của loài ma. Ma trong thế giới này luôn luôn làm chủ tất cả chúng sinh. Sống một cách ích kỷ, tâm hồn lúc nào cũng nhỏ hẹp, chỉ biết lo cho bản thân, lo cho của riêng mình, và bất chấp tất cả thủ đoạn mê lầm, chỉ theo cái thế giới của loài ác ma, của những loài ác đạo, luôn luôn chỉ nghĩ cho bản thân của mình mà thôi. Các vị đang tu hãy nhớ rồi, những chúng ma mà đã và đang tạo cho tất cả trên thì tranh đấu, chiếm hữu, gian dối, bạc ác, chẳng biết kính trên, chẳng biết nhường dưới, chẳng có tin nhân quả, chẳng có tin nhân quả lành sẽ có phước lành, chỉ biết mê danh sắc tài, vì chúng sinh đó đang sống trong cái thế giới tham sân si, sanh mãi trong ba đường địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh, và sáu cõi. Sáu cõi là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nhân, Atula và cõi thiên. Vì tâm tánh hạp trong ba đường xấu nên sống trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh luôn luôn tạo tác. Và nếu dẫu cho cái người này có mang được cái thân là nhân thì vẫn là một nhân ác, tức là ác nhân. Và có mang thân nhân đi nữa cũng chỉ là loại Atula hoặc là Atula vương. Chỉ và dạy toàn là những tranh đấu, những giành giật, hoặc là chiếm hữu những tài vật của những kẻ khác, của những người khác đau khổ, mà chỉ vui với những người chung quanh đau khổ. Chúng thấy chung quanh những ai mà không có phục tùng chúng thì chúng tìm phương cách để hại, để sát hại. Và chúng sinh, chúng không muốn ai hơn chúng cả, vì chúng nghĩ chúng là phải là hạng nhất. Cho nên đây, các vị Bồ Tát từ trong các cõi, cũng như Sơ Tâm Bồ Tát, mình nói đến tới Sơ Tâm rồi tới Thập Địa, và nói tới những vị cổ Phật và những vị đang xuất hiện trên thế giới này, là một những vị Bồ Tát đã thọ giới Bồ Tát, có tâm Bồ Tát trên khắp thế giới. Chung quanh những chúng sinh thiên ma, như là ma nữ, ma vương nữ, ma vương nam. Tại sao Bần Ni nói là ma vương nữ rồi ma vương nam? Là ma vương nam, ma vương nữ, vì chúng là người nữ hoặc là người nam, cũng như Bần Ni nói qua, mà có cái phước một chút, có đủ cái ác, mà chúng có thế lực, là chúng dĩ nhiên là người giàu, là những kẻ giàu, vì dòng họ của chúng cũng đã từng cướp giật hay sát hại chúng sinh khác, những kẻ vô tội, những người chất phác hiền lương, đã vì không hiểu biết con đường của chúng nên đã bị mất mạng hoặc là bị lường gạt, mất cả tài sản vì chúng cướp giật lấy. Nên chúng có tiền của, đã dùng thế này hoặc thế khác, danh cao, mua danh, để có quyền, để có thế lực, để hà hiếp, để ăn hiếp chúng sinh vô tội trên cùng khắp cả thế giới, năm châu, tất cả hoàn cầu nói chung. Bây giờ lại có những vị đệ tử như Sơ Tâm Bồ Tát, hôm nay đã có những vị thưa hỏi, Bần Ni ngó lại trong những cái email. Những vị đệ tử này thưa hỏi Bần Ni: Thưa Ngài, vậy là nếu như chúng sinh được may mắn mà gặp được một số tu sĩ trong các đạo chung quanh, như là, cũng như là ngoại đạo, bây giờ nói tới ngoại đạo là những người không phải là trong Phật đạo, chắc sẽ gặp nguy hiểm nhiều lắm, phải không thưa Ngài? Vậy phải tìm vị nào có thể chỉ được dạy cho đúng để không bị nguy hiểm? Hôm nay Bần Ni xin nhắc nhở lại các vị chuyện này rất là nhiều. A Di Đà Phật. Lành thay, có một vị Sơ Tâm Bồ Tát mới phát tâm khởi tâm tu Bồ Tát mà đã hỏi cái câu này. Vì bản thân cũng như vì những chúng sinh khác, nay lại lên tiếng thưa hỏi, Bần Ni rất là hoan hỷ để đáp lại một phần nho nhỏ. Nhưng mà nếu các vị muốn cần hiểu sâu hơn, đi chỉ tận gốc để đến tận rễ, thì các vị phải tìm gặp Bần Ni. Hy vọng là sẽ có ngày sẽ gặp được tất cả các vị trên thế giới. Những đạo cũng như là ngoài đạo Phật thì chúng ta có thể gọi là ngoại đạo. Đạo mà không giải thoát như Phật cũng được gọi là ngoại đạo. Ngoài con đường tu học cho đến mãi đến khi được giải thoát. Chỉ có gọi là Phật đạo, là đạo Phật. Theo lời nguyện của những ai, của một người nào, của một chúng sinh nào muốn được con đường giải thoát thì đều được giải thoát khi nào gặp được Minh Sư. Còn ngoài ra, con đường giải thoát không có thì đều là ngoại đạo. Mà đối với ngoại đạo, mình không đi đúng con đường của nó cũng gọi mình là ngoại đạo vậy. Luân tiện, Bần Ni có thể nói cho rõ con đường và sự hành xử của chúng sinh. Nếu mà ngoại đạo là chẳng phải là đạo Phật, mà hành động chẳng từ bi, chẳng thiện, chẳng lành, thì chúng sinh biết là chúng nó dùng bùa chú hay là phù phiếm yếm đói, như là voodoo, làm hình người rồi lấy tóc của người đó hoặc là lấy quần áo của người đó để nó yếm đói. Đó là ngoại đạo, chẳng nên tin. Những người này là những người ác, những chúng sinh này là đạo ác, ác đạo. Vì chúng chỉ có lợi dưỡng, chẳng hạn như muốn yếm ghét thù người nào, đi đem những vật của người đó cho nó yếm đói để mà trao đổi những tiền để cho nó chúng sống, để hại những chúng sinh khác. Nó không có nhớ, nó không cần biết cái sự nhân quả như thế nào. Nó có sự trao đổi bằng sự tiền, sự tham lam. Cả hai bên đều có lợi, nhưng nó đã dùng ma lực để mà nó yếm đói một kẻ thứ ba. Thì nó gieo nhân, nó sẽ gặp quả. Có khi trả trong hiện kiếp, rồi có khi trong kiếp sau. Những kẻ ngoại đạo kia thấy ác, độc hại chúng sinh. Chúng ta thì thấy các vị đó là những vị ác, thì đúng rồi. Nhưng mà các vị nhận thấy đó khó chịu, hành động đó thấy như vậy, nhưng mà dễ thấy hơn, chúng ta dễ nhận diện hơn, cái đó dễ phân biệt là ngoại đạo. Nếu mà các vị chẳng may, các vị chẳng biết sự phân biệt, mà các vị nhầm vào những thầy bùa, thầy pháp, thầy yếm, thì các vị còn nhận diện được. Còn bằng như ở trong cái sự mà nó khó nhận diện nhất là trong đạo Phật của chúng ta. Đạo của Thích Ca Mâu Ni mà chúng thiên ma, chúng sai bọn ma con của chúng như là đệ tử của chúng giả vào chùa, giả làm thầy tu thọ giới, nhưng mà nó không có sống trong cái thế giới đó. Nó giả làm đệ tử của Phật, sống giả làm thầy, làm sư, mặc áo cà sa, mang pháp danh của Phật đạo, làm như một vị Phật tử, làm như một người con Phật, đầu tròn, áo vuông, trong cái khuôn viên của chùa viện, miệng ê a tụng kinh niệm Phật, mà tâm hoàn toàn là chúng ma. Chúng là một ma, thiên ma của ái dục, rất là bất tịnh, lúc nào cũng dụ dỗ, dù đến những chúng sinh nhẹ dạ. Chẳng hạn như những thiện nam, những tín nữ, mà chúng mua thần bán thánh, chẳng dạy đạo lành, mà luôn luôn dẫn dắt những chúng sinh đó, những chúng sinh khờ dại, mê tín dị đoan. Chúng là vô thần, vô thánh, rất là phàm phu, chẳng dạy sự giải thoát, mà lúc nào cũng dụ dỗ và to nhỏ nói chuyện tình tứ, đem sự tin tưởng nằm trong đạo Phật vào chỗ tu hành mà rất là bất tịnh. Những chúng ma này dùng bùa chú ngải nghệ để mê hoặc chúng sinh, làm cho những chúng sinh lạc đường, lạc lối, lạc vào ma đạo, luôn luôn chúng bí ẩn dạy những lời ngon ngọt, dùng sự cháo trở từ trong những nơi thanh tịnh của đạo Phật, của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mà chúng đã xây đắp cái thật là lớn. Mà chẳng dạy cho những sự tu hành giải thoát. Trong giới tu hay hành, chúng ta phải có sự phân biệt rõ ràng, phải có sự huấn luyện của các đệ tử Phật. Trên con đường tu, các vị phải có một minh sư thật sự rất là quan trọng. Vì các vị nếu như các vị đi không đúng, các vị sẽ lạc vào ma đạo, và các vị ác sư, manh sư đang nằm, đang ẩn núp trong cửa Phật, trong cửa từ bi, trong Phật môn, làm cho các vị rất uổng cho kiếp nhân sinh. Vì đời sống thiện nghiệp, các vị sẽ được thiện quả. Nếu không, các vị gieo lầm đưa những tài vật đến cho những ác sư, các vị vô tình sẽ gặp ác nghiệp, sẽ gặp ác quả, sẽ bị báo ứng. Vì các vị vô tình giúp cho những ác sư làm những chuyện ác. Nếu chúng ta sợ ngoại đạo và ta chỉ nghĩ là ngoại đạo nó bên ngoài, nó không có trong Phật đạo, cái đó các vị phải suy nghĩ lại. Các vị phải coi chừng, chúng ngoại đạo nằm trong của Phật đạo, cái bề mặt và bề trái đều không có thể nói bằng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Đừng nhìn, đừng lấy cái thức của phàm phu thấy nghe hay biết, mắt thấy tai nghe của mình, mà hãy tìm cho đúng một bậc minh sư, là một bậc thầy luôn luôn sáng suốt để dẫn dắt cho đúng. Đừng bao giờ nghĩ mình nghe được chút đạo, đọc được vài quyển sách và mình tin tưởng, rồi mình nghĩ là mình không muốn làm đệ tử, mình chỉ muốn mở ra làm thầy thôi. Các vị nên nhớ, tu cũng phải có trên có dưới. Tu cũng phải từ làm đệ tử tốt, theo đúng thầy, để một vị thầy dạy cho đúng, để được làm một người đệ tử tốt. Mới một người thầy tốt sẽ làm dạy được đệ tử tốt. Một người thầy xấu sẽ dạy cho đệ tử xấu. Một người thầy ác sẽ dạy cho đệ tử ác. Một người thầy thông minh sẽ dạy cho đệ tử thông minh. Một người thầy đắc đạo, được đạo đắc đạo, sẽ dạy cho đệ tử được đạo đắc đạo. Vì tu phải tu từ pháp thế gian, tất nhiên là thế gian pháp, cho đến cái pháp xuất thế gian, là xuất thế gian pháp. Tất nhiên là cái pháp thế gian là cái pháp gì? Cái pháp tham sân si, cái pháp mà mắt thấy tai nghe thiện từ trong bậc ông bà cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh em, bạn hữu. Mua bán tất nhiên là có cái câu là thứ nhất tu tại gia phải biết kính trên nhường dưới, biết bậc cha mẹ, biết bậc vợ chồng, phải biết con cái, anh em thì sống cho đúng trong tình nghĩa. Ra ngoài buôn bán, dù thế giới này có gian xảo, có cân thiếu, có đông lường gạt người ta, có nói những lời dối gạt, chúng ta phải dùng những lời thiện và những lời chân chánh nhất của mình. Tất nhiên là một người thầy, một người minh sư phải biết cách dạy đệ tử để tu trên đúng từ thấp lên cao, không có thể nào nhảy được. Không thể nào mà từ pháp thế gian chưa học, chưa đầy đủ mà xuất hiện trong pháp xuất thế gian được. Vì sao? Nếu mà chưa có hiểu đủ, vị thầy phải theo dõi từng hơi thở của đệ tử, từng cái chớp mắt của đệ tử, từng cái bước đi của đệ tử và từng cái lời nói, sự sống của đệ tử, một vị thầy phải theo dõi. Mà vị thầy đó phải đã từng sống như vậy và từng hiểu được tâm tánh của chúng sinh của mình, để mà chuyển hóa đệ tử. Chứ không phải nói đạo là được đạo, không phải. Không phải là mình là một cái bậc mà xuất hiện từ trong một vị cổ Phật, hay từ trong một vị A-la-hán, hay từ trong một vị Bồ Tát, Đại Bồ Tát trở lại, mà mình không cần. Vì mình phải nhận diện được mình là chúng sinh, mình là một vị mà một người mà đã từng sống trong cái thế giới ma đạo, từng sống trong cái mình tắm rửa bằng cái sự tham sân si. Thành ra mình tắm nhảy vô nước mắm, nhảy ra mà nói không nghe mùi nước mắm là chuyện nó không bao giờ có. Thấy chưa? Mình phải nhảy vô nước mắm, phải có một vị thầy phải biết, vị thầy đó đã từng nhảy vào nước mắm, đã từng ngứa, đã từng gãi tới chóc da lần, nó thấy không? Thành ra phải biết cách để mà dạy đệ tử, phải biết tắm, phải biết dùng xà bông, dùng xà phòng, phải tắm như thế nào, phải lau như thế nào, phải kỳ như thế nào. Chứ nếu không thì cái tham sân si mà chúng ta từng sống trong nó, chúng ta không biết, mà chúng ta tưởng là à, mình sống như vậy đó, rồi cái tự nhiên cái thấy những vị mà trong sạch ngồi trên bồ đoàn, trên cái hoa sen, mình cũng làm cái hoa sen giả, mình cũng leo lên mình ngồi vậy. Nhưng mà xin lỗi nha, các vị ngồi rồi, cái người nào đi ngang qua ngửi theo mùi cái, người ta bịt cái lỗ mũi lại. Tại sao? Nhìn xa chụp hình thì nó giống ha, giống lắm, nhưng mà lại gần xuất hiện, đi ngang qua hay ngồi bên cạnh thì nó chẳng giống tí nào. Tại sao? Người kia thì cái mùi từ trong thân thể đã từ tắm rửa đàng hoàng, đúng không? Và người ta đã kỳ, người ta phải tắm bằng nước xà bông đàng hoàng. Còn đến các vị chụp hình sơn hoa què thấy giống đẹp lắm, nhưng mà lại gần thì sao? Người ta bịt lỗ mũi, người ta chạy không kịp. Tại nhiều khi đó có những con ruồi mà đi ngang qua mà nó đánh giấm một cái thôi thì thôi, ối thôi, là bao nhiêu ruồi tửa rồi, bao nhiêu nó mọc ra, nó bò chung quanh, người ta đi ngang, người ta không phải chạy xa đó. Nhưng nếu mà các vị đồng một cái hơi với người ta thì các vị thích lắm. Tại sao? Tại vì ở gần đó, mình cái mùi mà trong mình, mà nước mắm đó, mình nghe cái lỗ mũi mình quen rồi ha. Rồi mình tưởng là à, chắc là mình vậy là xong rồi, ngồi lên bộ đoàn chụp hình thấy giống nhau, giống. Mình cứ so sánh, mình tưởng là mình là một vị giải thoát rồi, ngồi thấy giải thoát như vậy. Nhưng mà thực sự chụp hình đưa ra thì thấy giống nha, nhưng mà giống như là nói pháp vậy đó. Khi nghe pháp đó thì đọc trong trong quyển sách ra thì ai cũng có thể giảng thêm mắm dặm muối, nhưng mà tôi xuất hiện á, xuất hiện mà gần bên á, thì cái mùi nào nó nghe mùi đó à các vị ơi. Tất nhiên là mùi phàm thì nghe phàm, mà mùi thánh thì nghe thánh à, phải không? Bây giờ nói thì các vị cười, nhưng mà thực sự đúng là như vậy đó. Cái sự huấn luyện nó phải có cái sự phân biệt rõ ràng ha, chứ không phải là nói muốn bây giờ hỏi tớ cười lắm, hỏi mà trong cái câu, mà trong cái đơn mà để xin á, để xin tu học á, cái có gì thì quên điền, ở phía dưới là cái sự mà mong muốn các vị muốn được cái gì. Có nhiều vị nói dạ con muốn đắc đạo, đâu phải cái vị mà gặp mà, các vị mà lỡ mà gặp mấy vị manh sư đó, các vị đó đầu ngắn rồi con được đắc đạo rồi đó, con nhìn con vỗ tay, con nhìn trong bụng mình trời mừng đánh thùng phình nè, nó trời ơi mới gặp cái vị này người ta nói rờ đầu mình cái là đắc đạo liền, thấy có lý quá lợi đưa đầu cho rờ. Nhưng mà các vị ơi, dù ông thầy đó cũng manh sư nữa, ông không thấy gì trơn á, ông không thấy được cái tâm của chúng sinh, ông không thấy được cái sự chớp mắt của chúng sinh và cái sự hơi thở và những mùi hôi xung quanh các vị nằm trong thùng rác mới trung ra à. Ông tại vì ông cũng nằm trong thùng rác nữa, thành ra ông cũng đâu có biết cái mùi của sự giải thoát như thế nào đâu. Thành ra khi mà cái sự huấn luyện một vị minh sư đó, tại vì các vị phải biết nhận diện được mình, biết mình phàm để làm chi, mà mình cũng phải nhận diện được là mình giàu, mà mình giàu của cái phàm phu, và mình cũng phải biết là mình đằng ngu, là tại vì mình lấy cái thông minh của phàm phu không à, mình xài tất nhiên là mình vẫn ngu. Vị nào mà nhận diện được ba cái này thì nhìn lại những cái khó mà trong 20 điều khó làm, thấy mình giàu, thấy mình thông minh, mà mình biết là mình còn khờ, cái khờ của một người mà chưa biết đạo, rồi mình đi tìm một người thầy, một người minh sư mà học đạo. Cái khó của cái người mà mình thấy mình khôn của phàm nhưng mà mình ngu của thánh, mình thấy mình giàu của phàm nhưng mà mình nghèo cái tâm từ bi, mình nghèo cái sự mà bố thí cúng dường. Mình thấy được mình như vậy là mình bắt đầu mình thông minh, mình thấy được cái đó là cái khó nhất. Cái khó là mình nhận diện được mình ở nơi mình có những cái mà mình chưa được có, thấy chưa? Cái đó là cái mà một ông thầy, một người thầy phải thấy được, là đệ tử nó biết cái khôn của nó và nó biết cái ngu của nó. Mình phải nhận được cái đó thì bắt đầu mình mới nhận diện được là khi một người, khi mà mình có hết á, mình có những cái ngu, là cái ngu mà tất nhiên cái ngu của thánh, là cái thông minh của phàm, rồi mình thấy mình nhận diện được rõ ràng rồi, phải không? Rồi mình bây giờ mình đi tới tìm thầy, gặp cái ông thầy, gặp cái người thầy dẫn đạo mà nói chứ, thấy mình mặc bộ đồ đẹp, thấy mình mang hột xoàn, mang nữ trang, mình trang điểm, mình đi xe thật là đẹp láng, rồi mình đi vô, rồi cái nhà mình cũng tốt nữa, rồi cái mình xuất hiện, cái ông thầy đó, ông nhìn, ông thấy ông kiếm mình không à, à ông kiếm mình, ông nói chuyện không à, ông kiếm mình để ông nói, ông than là mình, ông đang cần này cần kia đủ thứ hết á. Thì bây giờ thầy đại sư ta, bây giờ các vị nhìn thấy nè, ông thầy này là minh sư, minh sư đáng gì mình phải đi theo ổng, phải không? Để mình xin đạo, mình hỏi đạo, mình hỏi sự giải thoát, mình được dạy. Cái này khi mà đại con, khi mà các vị xuất hiện thì ổng nhìn các vị, mà ổng đi theo các vị, không phải lý do là ổng độ các vị mà ổng đang nhờ các vị độ ổng, phải không? Tại sao? Tại các vị mang những cái nữ trang trên người quá là hấp dẫn ổng à. Rồi đi xe có người theo hầu nữa là quá là hấp dẫn rồi. Ổng đi theo các vị để ổng xin cái gì á, để ổng nhờ cái gì đó. Tất nhiên là các vị đang, ổng đang nhờ các vị độ ổng á. Tất nhiên là ông này là minh sư, manh sư vậy các vị, thấy không? Cái này đi ngược rồi, thì tất nhiên là các vị đang Các vị tưởng là wow, mình sẽ có cái gì hấp dẫn lắm, có gì tốt lắm nè, ông này đi theo mình á. Nhưng mà các vị phàm thì các vị cũng thấy các vị thích lắm. Ồ, cái ông này có lý quá, chắc là mình, cái ổng làm bộ ông nói một câu rồi ông nói nhiều ngọt, con tại vì con cái tướng con là cái tướng tốt lắm, con có phước đức nhiều lắm đó. Cái phước đức nó đâu nằm bên ngoài để ổng thấy dễ dàng như vậy đâu, thấy chưa? Nếu mà cái phước đức mà đeo bên ngoài được, mà thấy bên ngoài được, thông minh mà đeo bên ngoài được thì thôi, đâu cần cái, đâu cần Đức Phật kêu phải tu tìm trí huệ làm gì, phải không? Tu để có trí huệ. Đó, nếu mà các vị có trí huệ, các vị nhìn lại, các vị nên nhớ nè, khi mà các vị tìm bạn cũng vậy, nó muốn một người bạn, mà tìm một người bạn tốt, không phải các vị giàu nó mới tới đâu. Đúng không? Các vị nên nhớ nè, các vị nghèo sơ sát vậy đó, các vị là xuất hiện bằng sự thiếu thốn, mà người đó tự nhiên xuất hiện giúp đỡ các vị, lo các vị, rồi người đó vậy là ân nhân các vị. Nhưng mà khi các vị nghèo mà nó vẫn là trung tình với các vị, nó vẫn thương các vị, nó vẫn là một người bạn tốt, thì người đó là người bạn tốt của các vị. Khi mà các vị giàu đó, các vị khó tìm một người bạn tốt đó. Cũng như khi mà một người nghèo mà đi tìm một người chồng, tìm một người giàu, thì cái người đàn bà đó là Mỹ đó kêu là gold digger đó, tức nghĩa là người đó đi đào vàng, thấy không? Còn người Việt Nam mình kêu là người mà đi theo người ta kêu là người đào mỏ, thấy không? Còn mình là khác, mà mình đi tìm đạo thì mình tìm một người có chiều sâu của đạo, đúng không? Thì bây giờ một người thầy lúc nào có thì ta làm chuyện Phật sự, không có thì bình thường tâm thì đạo, tất nhiên là vẫn làm chuyện đạo như thường, không có ngừng nghỉ cái gì hết, mà cũng không cần than. Đệ tử nó tới nó tìm, nhìn thấy nó tự phát tâm, chứ mình không cần phải nói thầy đang cần cái này nè, thầy đang cần cái kia kìa. Trừ khi các vị là một người đệ tử mà thuần thành, những người đệ tử mà coi như tay mặt tay trái của một vị thầy đó, khi nào mà đồ không còn xài được nữa thì người này, chẳng hạn như bây giờ nói, cũng phải sư tổ nói, sư tử tự khen mình nha. Chẳng hạn như lên cần lên lên online, lên cái này để mà tìm cách để mà chuyển đạo, thì các vị thấy không, sư tổ phải cần có cái com filter nó phải là tốt, thấy không? Rồi phải cần có cái đường dây tốt để mà âm thanh nó được tốt, chứ không phải nói chuyện mà âm thanh nó lâu lâu cái giống như bữa sư tổ bị mấy con virus nó nhảy lên nó kéo xuống, như đại sư ơi, như sư tổ bị bao nhiêu con virus gì đại sư, sư tổ quên rồi, nghe nói mà giật mình á, sư tổ còn tức cười luôn đó. Tới mấy trăm con virus các vị, mấy trăm cái con mà vi khuẩn mà nó vô nó ăn cắp đồ hoặc là nó phá mình á, nó lôi nó kéo cái sư tổ mới giả miệng nói Nam Mô A Di Đà Phật, mới nói Nam Mô A Di Đà, nó chưa có chữ Phật nữa, ta téo cho cái bịch. Mà các vị biết cái bữa đó là sư tổ rất là tức cười, tới nó đổi mà có vị chân tuệ pháp, chân tuệ thiền sĩ đó, thấy vậy tội quá, phải bỏ ra hết mấy chục đồng một năm, tất nhiên là gần trăm đồng đó, mua để mà cúng dường cho sư tổ khỏi té nữa. Đại sư cười quá, đại sư chụp lại mấy trăm con virus luôn. Thì bây giờ các vị thấy nè, cái chuyện cái mà phân biệt này không phải là phân biệt là xấu nha. Phân biệt để biết cái nào thiện cái nào ác, phân biệt để biết cái nào màu trắng màu đen, mình nhờ con mắt mình nhờ cái lỗ tai mình để mình phân biệt. Đánh chuông mới biết chuông ai, khảo nhân mới biết bậc nào minh sư, thấy chưa? Thành ra các vị nên nhớ nè, về minh sư đó, đừng có khoe mình, đừng khoe mình thông minh, đừng khoe mình giỏi. Nếu mình khoe mình giỏi vậy, mình lợi mình dạy thầy rồi, mình dạy ông minh sư rồi, mà ông minh sư mà ông nghe mình thông minh, mình giỏi, mình theo mà là ông đó là manh sư rồi, ông thấy đường nhờ mình dẫn ông đi rồi, thấy không? Các vị nên nhớ cái sự tu luyện, huấn luyện cho một người đệ tử cũng vậy đó. rất là quan trọng là mình tìm một sự một điều một vị thầy phải biết đường đi rõ ràng, phải từng đi rõ ràng, phải biết đường lội rõ ràng, phải biết đường tắm rửa gọi cho mình sạch sẽ rõ ràng, và phải phân biệt được, mình phải phân biệt được rõ ràng tất cả màu sắc, chứ đừng nói là giống như bậc đất đã rắc đạo vậy, vô thiện vô ác, không phải khủng ma, không phải khủng ma chứ các vị là cái gì. Mình phải phân biệt được, biết thế giới này là thế giới giả, mình biết được là thế giới này là thế giới nằm ma, mình biết được mình mà chưa tu đó, mình cũng bị đau khổ, và mình mà chưa giải thoát mình bị đau khổ, mình chưa tu đó, thì mình cũng là ma. Tại vì tại sao? Tại vì bây giờ mình xuất hiện, nhưng mà trong chốc lát, trong một hơi thở không thở ra, không hơi thở, thở ra mà không thở vô, thở ra mà không thở vào, thì các vị sẽ chết. Thành ra mình phải biết đây là vô thường, đây là khỏi ma, thấy đó là mất đó. Mình phải biết luôn cả bản thân mình cũng như vậy. Bây giờ mình tìm thầy mà thầy cũng như vậy, mà thầy cũng không thấy đường đi nữa, tự nhiên thầy cũng ma rớt rồi, thầy cũng là ma luôn rồi, thấy không? Mình đi tìm người thầy nào mà không sinh diệt, mình phải tìm người thầy nào mà không có sự sinh diệt, tất nhiên không có sự làm sai mà phải còn hối hận. Tất nhiên là không có làm sai, không có nghĩa là mình làm đúng hết, mà ở vị thầy này đã từng làm sai, giống như ngài Bổn Sư Thích Ca chúng ta vậy. Bây giờ nói thực sự, trong kiếp của ngài, nếu mà ngài là bổn sư của mình mà ngài cứ nói toàn là cái chuyện trên mây không à, ngài nói ngài xuất hiện, ngài là một vị thần thánh, ngài một vị mà đi trên mây không, thì bây giờ các vị cũng không bao giờ học được cái gì hết. Ngài chỉ điểm là ngài đã từng làm những chúng sinh từ nõn sinh, thấp sinh, thai sinh, rồi tới tất cả, thấy không? Rồi ngài nói ngài đã từng làm ác, làm những cái loài rất là ác, ngài đã từng làm súc sinh, ngài mà có tu, ngài thấy được những sự đau khổ của súc sinh khác, ngài tu, ngài đã làm chúng sinh, làm nhân, ngài đã từng làm ác nhân, rồi ngài làm, ngài thấy được ngài bị nhân quả, rồi ngài mới làm những thiện nhân, thấy không? Ngài tu ngài mới được thiện nhân đó, đó ngài thấy được, mà thực sự cái thấy của ngài, ngài đưa ra những cái xấu của ngài cho chúng sinh thấy rõ ràng, để mà ngài biết, ngài cho chúng sinh biết là ngài đã từng là những người xấu, những chúng sinh xấu, và ngài biết được nhân quả, ngài bị nhân quả, ngài nằm trong địa ngục, ngài từng bị địa ngục hành hạ, ngài ra khỏi địa ngục, ngài mới tìm đường đi, và ngài đã biết được đường đi, và ngài đã từng đi vô địa ngục cứu chúng sinh, và ngài đi ra, ngài đã từng lên được cõi cực lạc, ngài thấy được cái cảnh an lạc như thế nào, ngài mới dạy cho chúng sinh, thấy chưa? Thành ra chúng ta ai cũng đừng có nghĩ là có nhiều vị có hỏi Bần Ni, hỏi sư tổ chưa, dạ thưa thầy, thưa sư tổ chứ con ở kiếp trước con là cái gì, con có liên hệ với sư tổ hay không vậy, nghe thấy dễ thương mà thực sự đó, nếu mà Bần Ni nói kiếp trước, bây giờ hỏi lại, giờ nói kiếp trước con là, con muốn con là cái gì, nếu mà con là một bậc tiên tánh và xuất phàm gì đó thì con vui phải không? Mà nếu mà nói kiếp trước con là con vật gì hay một loại gì mà thấp kém, hay người ác mà con trở lại thì chắc con buồn phải không? Bây giờ các vị thấy dễ thương không? Các vị nên nhớ nè, kiếp trước làm ác, làm thiện, làm cái gì không cần biết nha. Nhưng mà phần biết như vậy, Đức Phật nói sao? Kiếp trước có làm kiếp này mới được, đúng không? Tức cái kiếp trước đã làm kiếp này mới bị, đúng không? Tất nhiên là có thiện kiếp trước thì có thiện kiếp này, lai sinh, phải không? Có ác kiếp trước thì kiếp này sẽ bị ác. Bây giờ nhìn lại, các vị đang gặp manh sư hay các vị đang gặp minh sư? Giờ nói các vị gặp ác pháp hay các vị gặp thiện pháp? Để phân biệt được là kiếp trước các vị tốt hay kiếp trước xấu. Nếu mà kiếp trước các vị làm ác thì kiếp này các vị làm gặp ác sư, tất nhiên là gặp mạnh sư. À, nếu kiếp trước các vị làm thiện, làm có phước đức, các vị mới gặp được Phật pháp, thấy không? Mới gặp Phật pháp các vị mới gặp được thiện pháp, gặp thiện pháp các vị mới gặp được minh sư, đúng không? Thành ra mình đừng hỏi ai, mình tự thấy và tự nghe và tự phân biệt, mình sẽ thấy được là mình đã tốt trong kiếp trước hay đã xấu trong kiếp trước. Nếu mà Bần Ni nói, nếu nói các vị hồi trước làm con vật gì đó mà kiếp này các vị gặp sự tổ, các vị nghĩ là các vị xấu không? Không, các vị không có xấu. Là tại vì nếu mà các vị gặp kiếp trước các vị làm cái con gì, con vật gì đó hay một người nào đó mà kiếp này các vị gặp manh sư, thì biết là kiếp trước các vị làm con vật xấu, một người xấu. Mà kiếp trước các vị làm thiện nên kiếp này các vị gieo giống thiện nên các vị được gặp minh sư, thành ra coi như là kiếp trước các vị đã làm tốt, đúng không? Thì bây giờ cái quan trọng nhất là một vị minh sư đã đi đúng. Đi đúng là không phải đi kiếp trước đúng không, mà đi đã từng đi sai rồi. Như Đức Phật Thích Ca đã từng đi sai, đã từng làm ác, và bây giờ đã từng làm thiện, rồi đã quay lại kiếp thiện. Bây giờ từ ác qua thiện, Đức Phật đã đi đầy đủ hết. Nên giờ các vị nên nhớ là pháp của Đức Phật là pháp bất nhị. Tất nhiên là không có một bậc thầy nào mà sáng suốt cỡ như là Đức Phật Thích Ca, và không có cái pháp nào mà giải thoát hơn là cái pháp của Ngài Bổn Sư Thích Ca. Và những đệ tử của Ngài sau này tiếp tục nữa, những vị tổ hay là những vị sau này cũng phải là những vị rất là anh minh và rất là minh, không có thể nào mà sai chạy được. Thì các vị bây giờ, các vị muốn đi một con đường, thấy được ngõ đường đi, thấy được ánh sáng của mặt trời, thấy được tâm tánh của chúng sinh của mình, thì các vị phải huấn luyện cho đúng, đi cho đúng, để không gặp ác sư, không gặp manh sư, không để những manh sư, những ác sư nằm ở trong, ẩn nấp trong cõi thiền môn, trong cõi Phật môn, làm mất cả một kiếp nhân sinh của mình, mất uổng một kiếp nhân sinh của mình. Thì bây giờ các vị sợ ngoại đạo. Ngoại đạo không làm mình sợ, nhưng mà sợ là mình không thấy ngoại đạo ở đâu, thấy không? Mình không thấy ngoại đạo nó trốn ở đâu, nó núp ở đâu. Bây giờ mình muốn biết ngoại đạo ở đâu, mình muốn thấy được ngoại đạo ở đâu, thì trước tiên các vị phải thấy cái gì, phải tìm cái gì các vị? Các vị phải tìm cái trí huệ của các vị ở đâu. Cái trí huệ các vị không có để cho những vị nào cầm hết á, mà các vị phải có sự phân biệt rõ ràng. Cũng như Ngài Bổn Sư Thích Ca vậy đó. Trong thời của Ngài không có minh sư, mà chỉ có những ngoại đạo, những tà sư dạy cho những trù yếm, những cái luyện bùa thần lửa, thần bò, thần núi, thần gì đâu không à, thấy không? Hay là ngoại đạo mà nó ở trần truồng hành xác, không phải Ngài chê, nhưng mà Ngài nói những vị đó đi chậm, Ngài nói những vị đó đi không đúng. Cũng như Ngài thử, Ngài nhịn đói, Ngài không ăn, tại vì Ngài nghĩ là ăn một ngày mấy bữa nó mệt lắm, mất thì giờ vô cùng. Ngài nghĩ là thôi mình giờ mình đừng ăn để mình tìm được cái đạo giải thoát. Rốt cuộc Ngài tìm cũng không được, thấy không? Tại vì Ngài đói quá. Khi mà cái thân đói thì cái tinh thần nó yếu kém, nó mệt mỏi lắm, không thể nào phân biệt được. Khi lúc đó nó mờ mờ ảo ảo, Thành ra từ cái lúc mà Ngài ăn mấy hột mè để giữ cái mạng, đến khi mà Ngài tìm không được được cái mà cái sự giải thoát trong 49 ngày, tất nhiên là các vị thấy lâu hơn. Tới chừng mà Ngài nghĩ ra thôi mình mẩy dơ dái quá, bây giờ xuống tắm rửa cho sạch sẽ, rồi Ngài được chư thiên dẫn một vị mà tiên nữ đem tới cúng một bát sữa Ngài uống, Ngài khi cái khỏe Ngài mới được giải thoát, Ngài mới được tinh thần minh mẫn, Ngài nghĩ đây là một con đường mà chắc là mình phải đi. Từ đó Ngài mới quyết tâm, Ngài ngồi dưới cội Bồ Đề. Thấy chưa? Ngài ngồi dưới cội Bồ Đề, Ngài mới có cái lời nguyện. Khi nào mà Ngài đắc đạo, Ngài mới ngồi dậy, đứng dậy, Ngài mới đi để mà giảng đạo, chứ không thì Ngài ngồi một chỗ. Thì bây giờ thử hỏi, nếu chúng sinh nhìn bản thân của mình chưa đắc đạo mà dám đi vòng vòng giảng đạo, các vị thấy nguy hiểm ghê không? Rồi luôn cả các vị cũng vậy nữa, chưa có hiểu được bao nhiêu đạo mà còn phân biệt. Phân biệt nhiều khi các vị không có trí huệ đầy đủ, chưa có ánh sáng đầy đủ của bản thân mình, các vị phân biệt không đúng. Nhiều khi lại gặp những người mà thiện trí thức lại chê, gặp những người minh sư lại chê, gặp những người manh sư theo vuốt mình, theo dụ dỗ mình, theo khen tặng mình giả dối thì mình lại khen, rồi mình lại tân bốc, rồi mình lại thích tại người ta tân bốc mình. Các vị nên nhớ nè, người ta dùng sao cái lời giả dối của chúng sinh là vai mang túi bạc kè kè, nói bậy nói bạ chúng nghe rầm rầm. Các vị nghe câu đó phải không? Tất nhiên là người ta nghĩ là cái người có tiền nói lời nói nó có giá trị, cái đó là sai sự thật ghê lắm. Bởi vậy ở trong tù, ở trong tù có những vị mà nghèo bị quan, các vị thấy tội nghiệp không, bị quan ức, có tội mình vô tội mà mình bị những người mà luật sư, hay là không có tiền muốn luật sư, bị nhốt, bị kết tội, nhiều khi bị chặt đầu, bị ở tù chung thân khổ sai mà không có làm. Đây là những cái tội mình đáng phải nói đây. Các vị biết tại sao như vậy không? Mà không gặp người cứu mình là tại vì cái nhân quả từ kiếp trước, những vị đó chắc phải có đã từng làm những tội ác, đã từng giàu, dùng cái tiền để mà ép những kẻ khác bị oan ức. Thành ra chết, người ta chết, người ta tội, người ta bị chết. Thành ra kiếp này tự nhiên mình sinh ra mình nghèo, mình nghèo mà mình còn chưa biết làm bố thí nữa, thành ra mình có cái duyên. Thấy không? Thành ra trong Đức Phật nói sao? Nghèo mà biết bố thí cúng dường, cái đó cũng là khó nữa đó. Thấy chưa? Thành ra khi mà mình nghèo, mình đừng có nghĩ Đức Phật đã từng độ cái vị mà các vị còn nhớ cái vị mà, cái ông bà già mà ăn xin. Bà già ăn xin lượm được một đồng tiền kẽm ở trong phân á. Tất nhiên là trong cước á, cái sự lượm thấy có cái đồng tiền kẽm mà lượm, bà đi rửa mà cất trong túi. Mà nghèo bà chỉ có một đồng tiền kẽm, tiền bằng kẽm á, tiếng Nhật bằng chì đó. Mà khi bà thấy Đức Phật á, bà nghĩ trong bụng, bà có trí huệ, tự nhiên bị phát khởi ra. Chắc cái lúc đó là cái thời bà phải giải cái nghiệp nghèo, giải cái nghiệp mà khổ. Bà nghĩ mình nghèo là tại chắc cái số mình, bà đã nghe Đức Phật giảng, cái số mình chưa từng cúng dường, chưa từng làm những tiện thiện, chắc vì vậy nên bây giờ mình kiếp này mình ăn mài mà mình còn không có con cháu, không có bà con ruột thịt, bà phải sống kiếp ăn mài như vậy, thiếu thốn như vậy. Thấy chưa? Bà lấy một đồng tiền kẽm đó, bà cúng dường cho Đức Phật, bà giải được cái nghiệp của bà. Chứ Đức Phật đâu có phải nghèo mà lợi dụ dỗ than thời phiền để mà lấy tiền của bà, móc túi của bà đâu, thấy không? Mà bà thấy, bà nghĩ là cái thân phận của bà nghèo, bà phải đem cái số tiền một đồng tiền kẽm mà lượm được đó, bà đưa lên dân tặng lại Ngài Bổn Sư để được cúng dường. Tại vì cái thân của người mà đắc đạo là cái thửa ruộng tốt nhất để cho chúng sinh gieo cái giống lành. Rồi còn ngược lại nữa, Ngài Ca Diếp, Ngài đi ăn, đi khất thực, thì Ngài nhìn được thấy một cụ già nghèo, đã từng không có cúng dường cho ai hết, kiếp này nghèo mình đến nỗi mà không có con cái, mà cũng không có bệnh hoạn, không có thể nào làm được cái gì hết á. Rồi bà ăn mài cái lúc đó mà đến nỗi mà người ta cũng không có cái gì để cho bà nữa, thì cho bà một cái chút nước cơm thôi, mà bà cũng không có cái chén lành để mà bà xin nữa đó, thì cái chén đó bà cũng bể nữa. Vì thấy tội nghiệp không? Tại vì sao? Là tại vì tiền kiếp bà này, cụ này cũng chưa từng cúng dường cho những bậc mà đắc đạo, mà chưa từng làm phước, chưa từng. Bà cũng đã từng có nhiều kiếp, cũng đã từng giàu rồi, nhưng mà không biết bố thí cúng dường, bỏng sẻn, giống như ngạ quỷ vậy đó. Thành ra kiếp này bà phải mang tội nghèo như vậy. Thành ra khi đó bà mới cầm một cái bát nước này, bà mới nhìn là cái thân phận của bà nói Ngài Ca Diếp: thưa Ngài, tôi thấy Ngài tôi muốn cúng dường, nhưng mà tôi sợ có một cái điều là cái mép bát của tôi cũng không được sạch nữa. Thấy chưa, nghe tội không? Tôi cúng dường Ngài tôi sợ tôi có tội, tại vì bà không có cái nào, không có cái bát thứ hai, bà chỉ có một cái bát đó, tại bà quá nghèo. Tại tiền kiếp bà thấy một người nghèo, thấy cái gì bà có tiền đầy đủ bà không cúng dường, không có giúp đỡ cho ai hết. Thấy chưa các vị, thấy chia sẻ cho mọi người là không phải là mình cúng dường, không phải là cho người đó, mà để dành cho kiếp sau. Người nào mà làm được cái chuyện đó? Không ai làm được hết, các thấy không? Thành ra mới nghèo. Rồi Ngài Ca Diếp mới nói sao? Bà nghèo, ta biết bà nghèo, tại vì bà nghèo nên ta mới lợi độ bà đó. Bây giờ ta muốn độ bà cho bà đừng nghèo nữa, bây giờ bà nói với ta là bà cúng dường cho ta đi, giờ ta nhận thì bà sẽ được phước. Các vị nghe nói không? Bà nghe nói bà mừng khắp khởi, bà nói: dạ, nếu mà Ngài nói vậy con xin được cúng dường Ngài một cái nửa bát nước, mà coi là nước gạo, nước cơm mà chắc ra đó. Thì Ngài Ca Diếp mới vừa nhận bà thì bà tắt thở, là bà được sinh vào cõi trời, được sung sướng trở lại, các vị thấy không? Tất nhiên là được sống cuộc đời đầy đủ trở lại, chứ không có thiếu thốn nữa. Tại vì bà không con, là tại vì kiếp kia bà đã giàu có, con cái đầy đủ, tiền bạc đầy đủ, mà bà không biết làm. Bà mới phát tâm thôi là bà đã được sanh vào cái cõi đầy đủ rồi. Các vị thấy rõ ràng không? Giờ nói nữa, sẵn đây Bằng Ni kể cho các vị nghe một câu chuyện luôn. Nếu các vị nghe rồi, các vị cũng nên nghe lại một phần nữa, vì cái ý của mỗi lần nó khác nhau. Trong cái thời của Đức Phật, trong cái thời sau Đức Phật nữa, thì cũng có những vị A-la-hán, cũng có những vị tu. Thì có một cái gia đình mà hai vợ chồng cũng giàu có lắm, mà thực sự ra đó, giàu quá mà không có biết, không có đạo gì hết. Thì ông chồng ổng qua đời, ông chết đi, thì bà vợ có một số tiền giữ đó, không thể nào ăn hết được hết á, số tiền quá giàu đi. Mà ông chồng cũng chung thủy, thành ra chết không có con. Thì bà mới không biết cách nào, mà bà cứ nghĩ trong bụng vậy: nếu mà ta ăn một mình ta thì không hết, thôi bây giờ ta phải làm sao. Thì bà nghĩ đó, bà không được thông minh, nhưng mà bà đi vòng vòng, bà cứ nghĩ thấy người nào, bà cũng lời bà hỏi thử coi, bà thấy người nào mà có thể tin tưởng được, thì cái nghiệp của bà trong kiếp đó cũng như là có phước đầy đủ, mới được gặp một vị này coi như là cũng có đạo, nhưng mà tu hành đi khất thực thôi. Thì bà mới hỏi cái vị này: chứ tôi tiền của đầy đủ, nhưng mà tôi không biết, tiền của nhiều quá, kiếp này tôi ăn không có hết, nhưng mà giờ tôi muốn để dành cho kiếp sau bằng cách nào? Thì vị này mới nói đó: cái phước của bà thì chưa có đức, nếu mà phước đức có đầy đủ thì tốt hơn, nhưng mà đức á, thì bà phải tu thì mới có. Bây giờ cái phước của bà muốn tu phước không thì chắc cũng được, nhưng mà hy vọng là bà sẽ nghe lời tôi nói. Bây giờ bà đi tìm, bà đi tìm những vị nào tu, bà hỏi pháp, bà cách tu, bà nuôi những vị đó. Nếu mà bà tu không được thì bà nuôi vì những vị đó cần cái gì, bà có gì cúng dường đầy đủ đi, thì bà coi như cái phước bà để dành được kiếp sau. Còn nếu mà đủ cái đức á, bà thích muốn được có trí huệ, thì bà nghe cái người đó giảng pháp thì bà tu tiếp tục nữa, thì bà sẽ được cái trí huệ. Thì bà này phải nghĩ yên bụng, nếu mà hai cái đều có thể lợi cho ta hết thì thôi. Bây giờ bà nói với những người làm của bà đó, có những người làm đông, đi tìm coi những người nào tu, báo động cho bà biết. Nghe nói vậy thì mấy người làm đi tìm, đi vòng vòng, thì nghe những người kia đồn đó, có một vị này tiên tu, rồi cũng bán mới nghĩ là tiên cũng không làm được cái gì. Nói những người nào tu hành thật sự thì tụi nó mới đi tìm tới, tìm tới gặp có năm vị tu. Năm vị tu nằm ở trong một cái chỗ núi non, thì bà này bà nghe nói như vậy, bà mới thân hành đến, bà mời năm vị này về để mà ở nhà bà, để mà bà xây cất một cái chỗ, có một cái vườn to lớn để cho năm vị này tu. Thì năm vị này tu đi về không biết tu như thế nào, nhưng mà bà thì bà cũng không có học đạo được, nhưng mà bà vẫn nuôi. Bà năm vị này cần cái gì bà nuôi sống. Người tu các vị thấy không, người tu mà được người ta nuôi mình, người ta lo lắng cho mình hết, ăn uống đầy đủ, không có thiếu thốn một cái vật gì, quần áo cũng có, áo y đều có đầy đủ, nhà sạch sẽ, có người nấu ăn cúng dường mình mỗi ngày, thấy thích quá chứ. Bây giờ các vị tu vậy các vị có thích không? Các vị nghe Bần Ni nói không, các vị tu như mà được cái phước này các vị thích không? Dĩ nhiên là thích lắm. Nhưng mà cái bổn phận của người cúng dường thì thích lắm, được người cúng dường vậy thì thích. Nhưng mà cái người mà hưởng của cúng dường, nếu mà hưởng mà không tu á, hưởng mà không tu đó mới khổ đó. Cái người cúng dường là cái người mà không tu mà được hưởng thích quá phải không? Cái người cúng dường á thì được thích rồi, thì dĩ nhiên là mình bỏ, mình đầu tư cho kiếp sau, mình tu dở lắm mình cũng được cái đó thì thích rồi. Nhưng cái người mà hưởng của cúng dường mà không giảng đạo, mà không đắc đạo, mà không độ cho cái người kia được đạo, cái đó mới khổ đó các vị. Cái đó mới khổ quá, khổ ơi là khổ đó nha. Thì bây giờ các vị làm sao? Bà này bà nuôi tới suốt đời vậy này, tới năm vị đó qua đời luôn, rồi bà cũng qua đời, tưởng vậy là yên rồi phải không? Nếu mà có một đời không, mà Đức Phật nói có một đời vậy thì chơi chắc mấy vị tu bây giờ trong cái số vị tu đó được ăn hưởng như vậy thôi thì mắc nợ người ta đó. Đó là mình đăng vai đó, tại mình muốn đắc đạo không có độ được người đó, mà cái bản thân mình cũng muốn đắc đạo nữa, tại mình hưởng rồi mình ăn thì mình ngủ không à, không có làm chuyện Phật sự. Những chúng sinh mà cúng dường mình, người mà minh sư phải độ cho bằng được, phải giảng pháp, phải giảng pháp, mà người kia không tu là bổn phận của mình cũng mình cũng phải làm đủ bổn phận của mình. Và cái người cúng dường cũng làm đủ bổn phận của người cúng dường, mà cái người tu cũng phải làm bổn phận của người tu. Cái đó phải đối đáp với nhau như vậy, nhân quả mới được toàn vẹn. Té ra năm vị này không đắc đạo. À, không đắc đạo nha. Tới một kiếp gặp của Ngài Bổn Sư Thích Ca, thì về, khi mà giảng đạo đó thì Ngài Bổn Sư đi có một đoàn người đi đông lắm, thì bà Hoàng hậu nghe nói vậy đó, có ngài, có người đắc đạo, có ngài Bổn Sư tới, một vị Phật ra đời
dẫn đạo thì bà mới đi được tới, bà nghe là tới tới cái chỗ cái thất của ngài Bổn Sư để mà được nghe. Khi mà đến nghe thì tự nhiên nghe có tới tiếng ào ào chạy vòng vòng, bị rượt đánh đuổi la ầm sùm à. Ngài Bổn Sư mới kêu vô mấy vị kia mới thưa gửi, thì ngài Bổn Sư mới xem được coi câu chuyện như thế nào. Thì cái bà hoàng hậu đó cho năm người kỵ nữ, năm người kiệu nữ, tất nhiên là bốn người thì được rước kiệu, để cầm bốn cái cây để mà cho bà hoàng hậu ngồi lên đó, còn một người nữa đó, thì không có mặt ở đó, nhưng mà có mất một cái đồ mà tỳ nữ nó báo động, nó báo là mất một cái vật gì quý của ngài, của hoàng hậu để trong cái kiệu á. Thì quân lính với tỳ nữ mới rượt, nghĩ là Đỗ Thừa muốn vị này ăn cắp, thành ra rượt đánh thì bốn vị này mới kêu than, thì ngài Bổn Sư mới xuất hiện để mà phân trần, hỏi chứ tại sao câu chuyện như thế nào. Thì tỳ nữ với mấy tên lính, quân lính mới kể câu chuyện, thì ngài Bổn Sư mới muốn độ ngài, độ bà hoàng hậu, ngài mới nói nè, ngài mới kể một câu chuyện đó, câu chuyện vừa rồi là Bần Ni mới vừa kể đó. Tất nhiên là kiếp trước có năm người tu hưởng của cúng dường mà tu không đắc đạo, nghe chưa, tu không đắc đạo mà cũng không độ được bà đó đắc đạo nữa, nhưng mà bà đó lại cúng dường nên được cái phước hữu lậu. Tất nhiên cái phước đó để dành cho kiếp sau, nên bà sinh ra được ông vua sủng ái đem về làm hoàng hậu. Thấy chưa? Các vị nghe rõ ràng ha. Còn năm vị thầy tu rốt cuộc tu không đắc đạo nên bị làm kiệu nữ. Tất nhiên cái kiếp đó người ta nghĩ là không có dục nghĩa là đắc đạo, sai, quá sai. Năm vị này kiệu nữ mà không phải là người nữ mà cũng không phải là người nam, là tại vì năm vị này không có dục, chứ là bán nam bán nữ. Các vị nghe kinh khủng không? Thành ra nhân quả nó trở lại, làm cái gì sẽ được cái đó. Tất nhiên là cái kiếp đó không có dục của nam nữ, nhưng mà cũng không đắc đạo. Thành ra khi mà thần chết đến, vô thường đến, thì năm vị này cảm thấy mình mắc nợ bà hoàng hậu, nên trở lại phải làm cái thân tôi đòi để mà khiên kiệu làm thân hạ tiện để mà phải trả nợ lại cho cái người mà đã cúng dường cho mình, là bà hoàng hậu kiếp trước là một người hóa phụ. Các chị nghe kinh khủng không? Rồi sao bà hoàng hậu nghe nói năm người thì bà mới nói là ở đây có bốn người à. Thì Đức Phật mới nói là khoan, đừng có đánh mấy vị này. Tại mấy vị này là hồi xưa cũng là thầy của bà hoàng hậu. Bà hoàng hậu á, nó có bốn vị, bây giờ còn một vị nữa làm gì? Đang quét dọn cầu xí ở trong hoàng cung. Tất nhiên là cầu xí là gì? Là cầu tiêu đó các vị. Các vị nghe tội không? Để trả nợ. Kêu đi vô, bà hoàng hậu đâu có biết ở trong đó có một người nữa là bán nam bán nữ đâu. Cho một người đi về kiếm thử coi, thực sự có một người bán nam bán nữ nữa ở trong đền vua. Đem năm vị ra. Tại ngài Bổn Sư Thích Ca, ngài có thần thông, Ngài thấy tất cả nghiệp kiếp của chúng sinh, muôn ngàn kiếp trước, muôn ngàn kiếp sau mà. Nếu không tu thì muôn ngàn kiếp sau vẫn là như vậy. Còn tu rồi thì chỉ cần một kiếp sẽ chuyển được nhiều kiếp lắm. Thì bà hậu nghe nói vậy, bà sợ, bà mới nói là: thưa ngài, bây giờ làm sao? Tại vì năm vị này dù muốn dù không cũng đã từng làm thầy của con. Bây giờ con đâu có dám để cho năm vị này làm một người tôi đòi trong hoàng cung nữa. Thì ngài bổn sư mới nói là tới chừng trả hết nghiệp thì năm vị này mới chuyển được. Thì bà hậu cũng cúi xin hoài. Thì mà ngài bổn sư mới nói được, bà nói vậy ta sẽ thử làm cho bà coi. Thì ngài bổn sư mới dùng thần thông chuyển ra một vị Phật ngồi trước mặt các vị đó để giảng đạo. Thì các vị đó nhắm mắt lại, quay ra bên phải. Ngài bổn sư chuyển cho một vị Phật bên phải hiện ra nữa, nhắm mắt lại, quay ra bên trái, không muốn nghe. Ngài bổn sư chuyển một vị Phật trước mặt nữa, nhắm mắt, quay sau lưng. Các vị nên nhớ là chuyển khắp nơi luôn, Phật từ trên xuống dưới, chung quanh mười phương luôn, mười hướng luôn, mà năm vị đó vẫn nhắm mắt lại, không muốn nghe mà bịt lỗ tai luôn. Rồi các vị biết nói nào, năm vị nó nói sao không? Trời ơi là trời, tôi đâu có quan trái gì với ông đâu mà tự nhiên ông hành hạ tôi như vậy. Ông làm cho ngài, cho bà chủ của tôi đuổi tôi, giờ tụi tôi năm đứa sống như thế nào? Các chị nghe không? Đức Phật giải cho nghiệp để không bị làm tôi đòi nữa, mà lại bịt lỗ tai than khóc. Giảng pháp cho nghe thì bịt lỗ tai, nhắm mắt lại không muốn thấy Phật nữa. Các chị biết tại sao không? Tại vì nghiệp tội quá nặng. Thì bây giờ các vị thấy nè, tất cả chúng sinh đâu phải Phật Pháp không có, phải không? Phật Pháp có, nhưng mà tại sao chúng sinh đi theo ngoại đạo? Tại sao có những người trong Phật đạo mà vẫn không thấu được đạo? Tại sao lúc đó có Phật trước mặt mà chúng sinh là không thấy Phật, mà cũng không nghe, muốn Phật Pháp không nghe? Đức Phật Thích Ca hiện tiền còn không độ được chúng sinh, không phải không độ được, các vị đừng nghĩ vậy. Mà tại vì nghiệp chúng sinh trả chưa hết, mà chúng sinh nó cũng u mê, thích làm cuộc đời tôi đòi, thích nằm ở trong địa ngục, thích nằm ở trong cái chỗ mà hạ cấp hạ tiện, mà không chịu chuyển pháp. Tu là chuyển cái nghiệp của mình xấu thành tốt, không tu thì nghiệp nó vẫn nằm như vậy. Cũng như khi các vị thấy người ta xấu ngày hôm qua, một thời gian nào đó, một tháng trước, một tuần trước, một năm trước, 10 năm trước, 20 năm trước, mà các vị có tu hay không, đừng có lo tới người ta bên ngoài. Nếu mình tu, nếu một niệm của chúng sinh nào đó đang làm chuyện ác hồi trước mà tu, vẫn chuyển được cái nghiệp của mình, trừ khi người đó không tu, và trừ khi mình cũng không tu nên mình thấy người ta vẫn ác. Tại vì mình không tu nên mình thấy chúng sinh, chúng sinh không tu. Chúng sinh là một ngày một tới, thời gian một ngày một tới, vô thường một ngày một tới, chúng sinh nào cũng sẽ thay đổi. Tất cả cái trái nó là cái bông, nó thành cái trái. Từ cái trái sống nó sẽ trở thành hườm vàng, và nó sẽ trở thành màu đỏ và chín. Bậc màu chín, bậc chín nó sẽ chín, giờ nó sẽ trở lại kiếp sau, và những kiếp sau nữa Nếu trừ khi mình không có chấp cành, mình không có cái từ cái thiện mà mình học cái ác, rồi mình hành ác thì mình bị nhân quả. Đừng có nói người đắc đạo mà không bị nhân quả chi phối. Người đắc đạo càng tin nhân quả chi phối. Tại vì có tin nhân quả nên người tu mới đắc đạo, đúng không? Thành ra khi mà các vị muốn tu, muốn cho đắc đạo, phải tìm cho đúng minh sư để được gieo đốc, gieo cái thiện nghiệp, để không tạo thêm ác nghiệp. Đừng theo ngoại đạo, đừng theo người mà làm dạy mình những chuyện ác. Mà chúng ta cũng nên suy nghĩ là chúng sinh sẽ thay đổi, nên chúng ta không nên chấp cứ và không nên sân hận, không nên chỉ trích mọi người, mà hãy chỉ trích bản thân của mình, và hãy dạy bản thân của mình. Đừng mong dạy người. Chừng nào mình đầy đủ thì mình là cái đèn ánh sáng, khỏi cần phải nói nhiều. Bần ni đâu có nói nhiều, nhưng mà hành động nhiều. Bần ni đâu có chỉ trích chúng sinh, nhưng mà chúng sinh thấy từ sai thay đổi, từ sửa thôi. Muốn thay đổi, muốn sửa, muốn làm một người tốt, phải lại thầy, phải lại, phải xin để được dạy. Chứ không ai mà tự nhiên cho không hết. Cho không không có quý. Muốn bị chỉ trích, muốn bị quỳ hương, phải làm đệ tử mới được chỉ trích, mới được quỳ hương. Không phải dễ đâu. Phải nên hiểu được bề mặt và bề trái của trong cái pháp thì mới thấu hiểu được đạo. Đừng nên chấp những cái mắt thấy tai nghe của mình. Và tu, các vị nên nhớ là phải học cái pháp thế gian trước, rồi cái pháp xuất thế gian nó mới đi sau. Không phải muốn mà được. Muốn đắc đạo, muốn đắc đạo thì phải hành, chứ không phải muốn nói tôi muốn đắc đạo cái đắc đạo không được. Muốn là phải nhất tâm, phải có tính hạnh nguyện đầy đủ, phải có tin. Tin là cái chữ tính. Phải tin mình, phải có chữ tính với bản thân của mình nó mới được. Cái pháp thế gian phải đầy đủ thì pháp xuất thế gian sẽ xuất hiện. Tại sao Bần Ni nói như thế? Nếu mà đi không đúng thì nghiệp vẫn mang. Tu mà không đúng thì gọi là tu mê. Làm không đúng, ta kêu là bắt trước. Bắt trước mà không biết nhân quả thì nó có khổ lắm. Tu không đúng là ngủ, thì tu mê mà giống như là người ngủ mê vậy. Tại sao? Tại giống như là cái người mắc nợ mà không trả nợ, mà đi gieo thêm nợ, mà đi mượn thêm nợ, rồi đi trốn nợ. Cái nợ mà trả không hết thì nợ nó đi tìm mình. Không phải mình nói mình không muốn pháp thế gian nữa, mình muốn pháp xuất thế gian, cái mình vô mình tu không được. Phải trả hết cái nợ thế gian thì tự động. Cái nợ thế gian nó cũng tốt lắm, là tại cái đó là cái thử thách cho mình, mà mình không có sợ, mình không có trốn. Cái nợ mình phải trả, không có sợ, cảnh nào cũng không có sợ. Cái mũi mình thanh tịnh không nghe mùi túi nè, cái miệng mình thanh tịnh không nói bậy nè, không ăn bậy nè, thấy không? Con mắt mình mà thanh tịnh nè, không thấy điều xấu mà làm cho mình xấu, thấy điều xấu để mình phân lọc, để mình là người tốt. Không phải thấy xấu không, mà không phải thấy tốt không, thấy chưa? Cái lỗ tai mình, mình phải biết nghe cái pháp rõ ràng. Cũng không nên hiểu lầm cái pháp Phật giải thoát được, cũng nên tin bậy tin càng. khi các vị mà muốn tu thì phải trả hết nghiệp rồi thì cái đạo nó mới thành được. Khi mà các vị trả chưa hết á, các vị trốn đó. Khi mà các vị mà vô thường đến hồi quang phản chiếu, các vị thấy là các vị thiếu nợ giống như năm vị kiều trần kiều, năm vị mà kiều nữ đó, cũng vậy đó. Đức Phật nói sao, chừng nào trả hết rồi thì mấy năm vị nó mới được nghe cái pháp, mới được nghe được, chứ không cũng không nghe được. Thì các vị nên nhớ, khi các vị thấy những điều tốt, thấy những điều thiện mà chúng sinh không chịu làm, mà biết chúng sinh đó còn nghiệp, các vị, cái người đó phải tu, phải muốn tu, phải muốn sửa, muốn đắc đạo thì phải sửa, chứ không phải muốn đắc đạo mà bắt thầy mình phải theo mình. Mình phải theo thầy, mà phải theo đúng minh sư kìa. Chứ nếu không mà gặp ông thầy mê đó, ông chỉ theo ông dụ mình, ông vuốt mình không, là mình chỉ là mê man, rồi sao mình sân hận. Mình tức là tại vì tại sao mà mình lại gặp những người thầy như vậy. Muốn tu thì phải tu từng bước, tu từng dưới lên trên, chứ không phải tu ngang. Người tu học cũng vậy, người học thường cũng vậy. Học từ lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10. Rồi xong rồi bắt đầu 11, 12, rồi thi rồi mới vô đại học. Phải không? Đại học thì phải từng lớp, từng lớp, từng lớp. Đó, phải BS rồi nó lên, rồi từ từ thành thạc sĩ, rồi từ tiến sĩ, rồi từ từ mấy này kia chứ. Chứ đâu có phải mà tự động mà nhảy cái rục cái muốn làm bác sĩ được. Bác sĩ đó bác sĩ dởm, bác sĩ mò. Thầy cũng là thầy hù thôi, chứ không phải là thầy thật nữa. Thầy phải là thầy thông minh, chứ đừng làm thầy hù, phải không? Khi mà các vị đến tu thì phải dùng cái trí rõ ràng, đừng có tu theo sự phàm phu. Tu từ phàm phu cho đến bất phàm phu mới đúng. Nói đây là bằng niêm nhắc nhở đến cái tiếng chuông tỉnh giác cho tất cả, để nhìn xem mình, nhìn lại mình, để mình gây ra những cái gì, mình đã làm những gì, và giờ đây mình đã hưởng được gì, mình bị cái gì. Tìm cho mình cho đúng để gặp những gì minh sư, gặp những vị cổ Phật mới. Tại sao gọi là cổ Phật? Là những vị mà cổ Phật là những vị từ pháp ác tới pháp thiện chuyển. Đi giáp dầm hết từ thế giới này qua thế giới kia thì mới được. Tu làm sao mà được sự giải thoát? Tu làm sao mà vô phàm, vô thánh? Tu làm sao mà Phật sự lúc nào cũng viên mãn? Tu không tin khó mà cũng không tin là dễ. Tin cho đúng. Chẳng sợ chúng ác, chẳng sợ chúng hiền, chẳng sợ phân vân, chẳng sợ phân trần, chẳng sợ ma trong, chẳng sợ ma ngoài, chẳng sợ ở trong, ở ngoài, chẳng sợ cái chẳng sợ. Tìm cho mình đúng bậc minh sư, đừng tìm minh sư vô đạo. Vì minh sư mới thấy đầy đủ phước đức, minh sư hư chỉ thấy có một đường. Đừng vội đổi lớp sư khi chưa là Phật tử, vì chưa từng hiểu nghĩa sư, lầm tưởng vào cao học là nằm trên ngồi trước, hay đâu trước trở thành sau. Chưa phân được chỗ ngồi làm sao nằm trên cao. Hãy dùng con đường chánh pháp, có cái chữ chân thường tịnh, hãy nhìn vào cái chữ tâm, làm sao quên cái chữ tánh. Khi hiện bài chữ tánh, miệng mỉm cười thấy trơn. Chúc tất cả tánh trơn đều là trơn không tánh. Chúc tất cả tánh trơn đều là Nghĩa trơn trơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Bát Đại Chứng Minh. Nam mô A Di Đà Phật, Bát Đại Chứng Minh. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Bát Đại Chứng Minh. Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát, Bát Đại Chứng Minh. Nam mô Đại Hải Chúng Bồ Tát, Bát Đại Chứng Minh. Phần Ninh vừa đánh tiếng chuông nho nhỏ, hy vọng sẽ tỉnh giác được vài chúng sinh còn mê. Và hôm nay Bần Ni xin nhường lại cho MC Thiền Sĩ Sự Thích Nữ Tịnh Diệu. Và các vị hôm nay còn lại chút ít thời giờ, các vị có thể đưa tay hỏi những lời trong bài pháp hôm nay để đừng bị loãng pháp. Và sau đây nhờ MC lên để tiếp nối chương trình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tác Đại Chứng Minh.
Chúng con nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Tác Đại Chứng Minh.